Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bóc gỡ hay mất tích trong đường dây lừa đảo trên mạng. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1974, hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và hai kế toán nhà trường là Nguyễn Giang Quân, sinh năm 1969, kế toán trưởng, Lê Đình Đặng, sinh năm 1989, kế toán viên, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ năm 2017 đến năm 2019, với vai trò là hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Nguyễn Văn Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo Nguyễn Giang Quân và Lê Đình Đặng lập khống danh sách học sinh đã bỏ học, có quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, số tiền 4 tỷ 763 triệu 215 nghìn đồng. Số tiền trên đã được các đối tượng sử dụng chi tiêu vào các hoạt động đào tạo thường xuyên của nhà trường. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Hà Văn Đoán từng có 3 tiền án về ma túy, trộm cắp tài sản, lại tiếp tục bị bắt vì mua bán, vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An phát hiện đối tượng Hà Văn Đoán, sinh năm 1992, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đoán có 3 tiền án về ma túy, trộm cắp tài sản, từng vào tù ra tội nên hoạt động rất tinh vi xảo quyệt. Sau một thời gian kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, Công an huyện Quế Phong chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, khống chế bắt giữ đối tượng Hà Văn Đoán về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng cùng số tang vật ngay sau đó đã được di lý về trụ sở Công an huyện Quế Phong để phục vụ đấu tranh, điều tra làm rõ. Bước đầu, đối tượng Hà Văn Đoán đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra mở rộng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hoàng Thanh Ngân, sinh năm 1983, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, hiện đang công tác tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 25 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng về việc tủ đồ cá nhân của bà NTV, điều dưỡng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bị cậy phá và mất tài sản khoảng 65 triệu đồng và một lắc vàng Tây trị giá 2,5 triệu đồng. Đây là số tiền bảo hiểm bà V nhận được sau khi bản thân bị tai nạn. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả ban đầu xác định, khoảng 20 giờ tối ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hoàng Thanh Ngân, cán bộ công tác cùng khoa với bà NTV, đã đến khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh cậy phá tủ đồ cá nhân của bà NTV và lấy đi số tài sản nói trên. Sau đó, đối tượng lấy 21 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và đánh bạc bằng ứng dụng Cobet trên không gian mạng. Tại cơ quan công an, đối tượng Ngân khai nhận bản thân tham gia đánh bạc bằng ứng dụng Cobet qua mạng từ đầu năm 2023. Do hết tiền, biết bà V vừa nhận được tiền bảo hiểm, nên Ngân đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để tiếp tục đánh bạc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Hồng Văn Tuấn làm phiên dịch cho một công ty của người Trung Quốc có trụ sở tại tỉnh Kampot, Campuchia. Công ty này chuyên tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam qua mạng Internet. Khi công ty có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, Hồng Văn Tuấn liên lạc thuê Nguyễn Văn Sơn mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho công ty để phục vụ hoạt động lừa đảo. Mất gần 5,7 tỷ đồng vì dính chiêu lừa, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố hai đối tượng Hồng Văn Tuấn, sinh năm 1993, trú tại thôn Chấu, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, và Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1985, trú tại thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ Luật Hình Sự. Hai đối tượng này được xác định là hai mắt xích liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng với hình thức nhận nhiệm vụ thưởng hoa hồng quy mô xuyên quốc gia, có liên quan tới cả đối tượng người nước ngoài đầu mối ở Campuchia. Một nạn nhân bị đường dây lừa đảo trên mạng này chiếm đoạt gần 5,7 tỷ đồng là bà Bế Thị Đê, 44 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo tài liệu điều tra, quá trình vào mạng xã hội Facebook, bà Đê tò mò khi thấy tài khoản Facebook Yêu Đi Quà Tặng 07 quảng cáo về chương trình làm nhiệm vụ nhận quà với lời hứa nhận thưởng hoa hồng cao. Lúc đầu khi thực hiện nhiệm vụ xem video clip trên mạng xã hội YouTube, nhấn like rồi chụp lại màn hình gửi theo hướng dẫn, bà Đê đã rất nhanh chóng được nhận 120.000 đồng tiền thưởng. Sau đó tài khoản mạng này đã dẫn dụ bà Đê tham gia nhóm Telegram quà tặng phúc lợi để được nhận tỷ lệ thưởng lớn hơn. Nghe dụ dỗ ngon ngọt lại hám lợi, khi thấy các đối tượng hứa thưởng hoa hồng cao nên bà Đê đã nhiều lần chuyển tiền vào 6 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để nhận nhiệm vụ. Sau mỗi lần chuyển tiền, bà Đê đều yêu cầu được nhận thưởng và hoàn trả số tiền đã nộp. Nhưng các đối tượng nại ra nhiều lý do như cần nâng cấp tài khoản, cần làm thêm nhiệm vụ để không hoàn trả lại số tiền bà Đê đã chuyển vào tài khoản của chúng. Với tâm lý đâm lao phải theo lao, để nhận lại số tiền của mình đã chuyển khoản trước đó và được nhận tiền thưởng, nên chỉ trong một buổi chiều, bà Đê đã bị các đối tượng dẫn dụ chuyển tiền vào 6 tài khoản các đối tượng đã cho, với tổng số tiền lên đến gần 5,7 tỷ đồng. Mà cuối cùng vẫn không thể rút được số tiền đã nộp và số tiền thưởng mà các đối tượng hứa hẹn. Nghi mình bị lừa, bà Đê đã đến cơ quan công an trình báo. Từ trình báo của bà Đê, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định một phần trong tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng của bà Đê được chuyển vào số tài khoản của một ngân hàng với chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Sơn, sau đó tiếp tục được chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác. Xác minh về chủ tài khoản này, cơ quan công an xác định người đăng ký tài khoản chính là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1985, trú tại thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tiến hành xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Sơn để làm rõ. Thuê mở tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo trên mạng. Tại cơ quan công an, đối tượng Sơn thừa nhận số tài khoản trên do mình đăng ký, nhưng Sơn không sử dụng mà được Hồng Văn Tuấn thuê mở tài khoản. Sau khi biết số tài khoản của mình bị cơ quan công an xác minh, Sơn đã liên lạc với Hồng Văn Tuấn đề nghị khóa tài khoản ngân hàng nói trên. Tuy nhiên, trước khi cùng Tuấn làm thủ tục khóa tài khoản, thấy trong tài khoản có 200 triệu đồng vừa được chuyển vào. Biết đây là số tiền phi pháp do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có, vẫn chưa bị công ty lừa đảo bên Campuchia rút hết, nên Tuấn và Sơn bàn nhau chiếm đoạt, rút 200 triệu đồng nói trên chia nhau, mỗi người 100 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, Hồng Văn Tuấn khai nhận, tháng 9 năm 2022, Tuấn làm phiên dịch cho một công ty của người Trung Quốc, chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam qua mạng Internet, có trụ sở tại tỉnh Kampot, Campuchia. Quá trình làm việc, công ty có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Tuấn đã liên lạc và thuê Sơn mở tài khoản ngân hàng cho công ty sử dụng. Sau khi hoàn tất đăng ký, Sơn được hưởng 5 triệu đồng, còn Tuấn được hưởng 100 đô la Mỹ do phía công ty chi trả. Tiến hành xác minh nguồn gốc 200 triệu đồng trong tài khoản nói trên của Sơn, cơ quan công an xác định số tiền này do bà Đặng Việt Tê, sinh năm 1968, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển đến tài khoản nói trên vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với công an huyện U Minh để kịp thời làm việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Đặng Việt Tê. Theo Thượng tá Hoàng Gia Định, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua hình thức lừa đảo kiếm tiền online với lời quảng cáo hấp dẫn, việc nhẹ lương cao, thưởng hoa hồng lớn, mặc dù đã được lực lượng công an nhiều lần cảnh báo, thế nhưng những vụ lừa đảo trên mạng vẫn tiếp tục xảy ra trên nhiều địa phương trong cả nước. Với chiêu trò thả con săn sắt, bắt con cá rô, kẻ gian đã đánh vào tâm lý hám lợi của một số người dân nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đưa ra các nhiệm vụ thực hiện vô cùng đơn giản, điển hình như thả tin TikTok, nghe nhạc MP3, xem video, nhấn like trên YouTube, đánh giá sản phẩm trên các website. Lúc đầu kẻ gian có thể gửi những đường link thật từ các website thương hiệu nổi tiếng để người dùng tin tưởng đang làm việc cho những thương hiệu này. Sau đó, đối với những đơn hàng giá trị nhỏ, bị hại sẽ được bọn chúng thanh toán đầy đủ kèm hoa hồng như đã hứa, nhằm tạo lòng tin và đánh vào lòng tham. Sau khi có được lòng tin của bị hại, những lần tiếp theo, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại nạp tiền để được nhận thêm nhiệm vụ hoặc làm nhiệm vụ khác với số lượng đơn hàng lớn hơn, nạp số tiền lớn hơn và hưởng hoa hồng cao hơn. Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng, các đối tượng sẽ viện ra nhiều lý do như cú pháp soạn tin bị sai, hệ thống bị lỗi hay cần nâng cấp tài khoản, cần làm thêm nhiệm vụ để không hoàn tiền và trả thưởng. Khi đó các bị hại với tâm lý đâm lao phải theo lao, muốn nhận lại tiền thì lại phải tiếp tục chuyển khoản thêm tiền để thực hiện nhiệm vụ, nếu không sẽ bị mất toàn bộ tiền trước đó, nên liên tục chuyển tiền cho các đối tượng cho đến khi không còn khả năng chi trả. Trong đó, bà Bế Thị Đê và bà Đặng Việt Tê chỉ là hai trong số rất nhiều các bị hại đã xa bẫy bởi chiêu trò tinh vi của những nhóm đối tượng lừa đảo trên mạng kiểu này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra sẽ được bồi thường. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 28 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới trong quy định tại thông tư này.
Theo thông tư này, các trường hợp được bồi thường bao gồm người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động gây ra. Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác, không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao động khác gây nên.
Việc bồi thường thực hiện theo nguyên tắc tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Về mức bồi thường, lao động được bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Lao động được bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%, thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.
Thông tư quy định người lao động được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gồm biên bản điều tra tai nạn lao động, biên bản giám định y khoa, hoặc biên bản xác định người lao động bị chết của cơ quan pháp y hoặc tuyên bố chết của tòa án đối với trường hợp mất tích, quyết định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động của người sử dụng lao động, văn bản xác nhận bị tai nạn lao động trên đường đi và về nếu có. Thời hạn thực hiện bồi thường, trợ cấp, quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày làm việc.
Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người lao động hoặc thân nhân của họ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định bồi thường, trợ cấp.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội nhằm chia sẻ gánh nặng, bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Với ý nghĩa nhân văn đó, bảo hiểm tai nạn lao động thực sự là điểm tựa khi người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn về sức khỏe.
Ông Hoàng Văn Giới ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long là nhân viên của một công ty dược phẩm. Trên đường đi làm về, ông bị tai nạn giao thông, mất đi 42% sức lao động. Ông Hoàng Văn Giới cho biết nhờ có bảo hiểm tai nạn lao động, gia đình ông giảm nhẹ gánh nặng trong chi phí điều trị.
Chính sách mà bảo hiểm này thì phải nói là rất có lợi, bảo đảm cho mình là có điều kiện để mà chữa trị bệnh. Chứ như tôi hỏi là bị nặng, thì hỏi là nếu không tham gia bảo hiểm thì làm sao mà có cái tài chính mà lo được toàn bộ cái tiền mà chi phí mổ với này chi phí mà những cái dụng cụ đó thì cũng giải quyết được cũng khoảng cỡ 60%. Nếu mà không có cái tham gia bảo hiểm thì tôi nói là không cách gì mà lo.
Nhiều người như ông Hoàng Văn Giới cảm nhận được rõ rệt quyền lợi khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động. Sau đây là cảm nhận của chị Hà Thị Thùy Trương, công ty nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, và chị Hà Quỳnh Trang, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng 868, thành phố Cao Bằng.
Việc tham gia bảo hiểm thì cũng giúp hai vợ chồng mình giảm bớt lo lắng khi mà xảy ra những biến cố, đồng thời để an tâm hơn công tác và phấn đấu cho những cái mục tiêu khác trong cuộc sống.
Tôi thấy chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp này là một chế độ rất nhân văn, tốt đẹp, nhằm chia sẻ gánh nặng, bù đắp một phần hoặc thay thế những thu nhập của người lao động khi người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
Ngoài việc chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm còn dành nguồn thu để chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường trợ cấp và trả cho người lao động nghỉ việc do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng lên 1.800.000 đồng một tháng. Các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng tăng lên. Theo quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Thông tư 28 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp vừa nêu, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động. Từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc, thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp được tính là suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định nêu trên, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
Khi mà một công ty, một doanh nghiệp, một người sử dụng lao động họ không đóng các cái khoản bảo hiểm xã hội hoặc là bảo hiểm tai nạn lao động thì họ đã vi phạm pháp luật về luật lao động cũng như là luật an toàn vệ sinh lao động cũng như quy định về các cái luật liên quan, các nghị định thông tư hướng dẫn các cái luật này. Đối với việc mà họ vi phạm này thì đã có chế tài cụ thể, mức phạt có thể là tùy tính chất, mức độ hành vi mà có thể phạt tiền. Ngoài phạt tiền thì có thể là bắt khôi phục lại hiện trạng ban đầu, bắt khắc phục hậu quả bằng cách là phải đóng tiền bảo hiểm đó cho người lao động.
Thực tế cho thấy người lao động vẫn chủ quan về vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Không khó để bắt gặp hình ảnh công nhân đứng trên giàn giáo không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ lao động nào, bên dưới không có lưới che chắn ở những công trình xây dựng tư nhân. Nguy hiểm rình rập, rủi ro xảy ra thì người lao động chịu sự thiệt thòi đầu tiên. Với những lao động tự do, vấn đề bảo hiểm tai nạn lao động vẫn còn những khoảng trống. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nói.
Chúng tôi đang ở giai đoạn hoàn thành dự thảo. Năm nay, lần sẽ trình chính phủ để ban hành. khi chính sách này ban hành thì sẽ hỗ trợ cho người lao động không có quan hệ lao động là sẽ được tham gia cái bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện này, và họ sẽ được hưởng mọi cái chính sách như người lao động trong khu vực quan hệ lao động, từ chính sách phòng ngừa và bồi thường trợ cấp khi nếu xảy ra. Thì tôi cho rằng là những cái chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động này nó rất là nhân văn. Chúng tôi cũng đang tiếp tục là hoàn thiện các cái chế độ chính sách này để giúp cho mọi người lao động được có quyền làm việc trong môi trường điều kiện an toàn, điều kiện tốt hơn, và hướng tới là giảm sâu hơn nữa về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.
Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là quyền lợi cơ bản của người lao động, vì thế người lao động cần quan tâm, có nhận thức đúng đắn về vấn đề này trong giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động nhằm bảo vệ, bảo đảm kịp thời quyền lợi chính đáng của mình khi có rủi ro xảy ra.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 56, thanh tra lại. 1. Việc thanh tra lại được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự thủ tục trong quá trình tiến hành thanh tra. B. Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra. C. Nội dung trong kết luận thanh tra không phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình tiến hành thanh tra. D. Người tiến hành thanh tra cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật. D. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của đối tượng thanh tra nhưng chưa được phát hiện đầy đủ qua thanh tra. 2. Thời hiệu thanh tra lại là 2 năm kể từ ngày ký ban hành kết luận thanh tra. 3. kết luận thanh tra lại phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2, điều 78 của luật này và phải xác định rõ trách nhiệm của cơ quan thanh tra, người tiến hành thanh tra của cuộc thanh tra trước đó. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 57. Hồ sơ thanh tra. 1. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc lập, bàn giao hồ sơ thanh tra. 2. Việc mở hồ sơ thanh tra bắt đầu từ ngày người có thẩm quyền ký ban hành quyết định thanh tra và kết thúc hồ sơ vào ngày người có thẩm quyền ban hành văn bản tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. 3. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc hồ sơ thanh tra, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm hoàn thành việc lập và bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan tiến hành thanh tra. Mục 2. Chuẩn bị thanh tra. Điều 58. Thu thập thông tin để chuẩn bị thanh tra. 1. Trước khi ban hành quyết định thanh tra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng cơ quan thanh tra phân công người thu thập thông tin có liên quan để làm rõ sự cần thiết tiến hành thanh tra, bảo đảm việc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp. 2. Trường hợp cần làm rõ hoặc bổ sung thông tin để ban hành quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra cung cấp thông tin bằng văn bản về nội dung dự kiến thanh tra hoặc cử người thu thập thông tin làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến là đối tượng thanh tra. 3. Người thu thập thông tin có trách nhiệm báo cáo kết quả bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan thanh tra, trong đó nêu rõ những nội dung cần tiến hành thanh tra. Điều 59. Ban hành quyết định thanh tra. 1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra căn cứ quy định tại Điều 51 của luật này ban hành quyết định thanh tra. 2. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung sau đây. A. Căn cứ ra quyết định thanh tra. B. Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ thanh tra, nhiệm vụ thanh tra. C. Thời hạn thanh tra. D. Thành lập đoàn thanh tra, bao gồm trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn thanh tra nếu có, thành viên khác của đoàn thanh tra. 3. Đối với cuộc thanh tra theo kế hoạch, quyết định thanh tra phải được gửi đến đối tượng thanh tra và công bố chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thanh tra trực tiếp. 4. Đối với cuộc thanh tra đột xuất, quyết định thanh tra phải được gửi đến đối tượng thanh tra và công bố trước khi tiến hành thanh tra trực tiếp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 64 của luật này. Điều 60. Đoàn thanh tra. 1. Đoàn thanh tra được thành lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và tự giải thể sau khi trưởng đoàn thanh tra bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan tiến hành thanh tra. 2. Đoàn thanh tra có trưởng đoàn thanh tra và thành viên khác. Thành viên khác của đoàn thanh tra bao gồm thanh tra viên và người khác tham gia đoàn thanh tra nhưng không phải là thanh tra viên. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có phó trưởng đoàn thanh tra để giúp trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao, phụ trách một số hoạt động của đoàn thanh tra khi được trưởng đoàn thanh tra giao. Trưởng đoàn thanh tra, phó trưởng đoàn thanh tra nếu có, phải là người đã được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên. Thanh tra viên, thành viên khác của đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng đoàn thanh tra. 3. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thanh tra trưng tập thanh tra viên của cơ quan thanh tra cấp dưới hoặc người có chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan, đơn vị khác tham gia đoàn thanh tra. Việc trưng tập và tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với người được trưng tập do chính phủ quy định. 4. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra phải là người có phẩm chất đạo đức và chuyên môn tốt, không có xung đột lợi ích khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 5. Người ra quyết định thanh tra có thể đình chỉ, thay đổi trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 6. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 61. Xây dựng phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra. 1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt. 2. Kế hoạch tiến hành thanh tra bao gồm các nội dung sau đây. A. Mục đích yêu cầu. B. Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ thanh tra, thời hạn thanh tra. C. Phương pháp tiến hành thanh tra. D. Tiến độ thực hiện. D. Chế độ thông tin báo cáo. E. Việc sử dụng phương tiện, kinh phí và điều kiện vật chất khác phục vụ hoạt động của đoàn thanh tra. 3. Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của đoàn thanh tra. Điều 62. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo. 1. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo. 2. Chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra có văn bản yêu cầu đối tượng thanh tra chuẩn bị báo cáo về nội dung thanh tra theo đề cương yêu cầu báo cáo. Văn bản yêu cầu phải nêu rõ nội dung, hình thức báo cáo và thời hạn báo cáo. Điều 63. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra. 1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra về việc công bố quyết định thanh tra. Văn bản thông báo phải nêu rõ địa điểm, thời gian, thành phần tham dự. 2. Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm cần phải tiến hành thanh tra ngay thì không thông báo việc công bố quyết định thanh tra cho đối tượng thanh tra. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.